không tu tập từ phần diện hành lắng lại phần tịnh, mà hãy lắng hết phần tịnh tất nhiên là gọi là tam độ, mà lắng từ phần tịnh mà hết phần diện tức là đi lên tùy theo cái cách của mình chuyển. Nói chữ lắng tức là chuyển đó, tức là lắng tức là chuyển lòng chuyển lòng chuyển lòng, tức là chuyển phần diện thành phần tịnh. Thì ở trong này cái câu thứ nhì nói rằng như bổn lai chân mật diệu thiền, cái căn bổn của mình, của mẫu người á, là như đầu tiên là nó từ ở trong một cái chân tâm này nè, rồi do vận động bất giác vô minh mới sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, mình bị vọng tưởng, đấy tôi nói là vọng tưởng hiện tạo này. Đầu tiên á thì cái tâm của mình á là như cho nên bây giờ tôi tập là gì? Để trở về lại với cái thanh tịnh sẵn có của mình mà từ xưa đã có mất. Do đó mà phải luyện tập là lai chân, nghĩa là mình làm sao cho cái chân chánh đó, cái chân tâm đó nó trở lại. Mình đi ở xa, xa này là cái ý muốn nói như thế nào, cái vọng tưởng quá nhiều, nghĩa là nó lấn át cái nhiễm nó quá nhiều, nó lấn cái tình, nó lấn dễ sợ. Bây giờ mình phải trở lại, mình phải làm sao, cho nên tu là một thời kỳ diễn bộ. Từ bấy lâu nay mình cứ bỏ trôi, chạy theo cái vọng trần giả cảnh bên ngoài. Bây giờ mình biết rồi, được. Bây giờ mình phải lo sớm những cảm xúc như thế, để sau ăn năn không có kịp. Mình phải lo cho mình, Đức Phật đã chỉ cái bản đồ cho mình nắm bản đồ đi, đừng cách để làm ai hết. Mình phải tự đi đó. Cho nên mật diệu thiền, cái chữ mật này là nói đến cái phần mà tu thiền thì nhiệm màu lắm. Mà nói tới cái phần nhiệm màu là phải nói cái phần mật. Chữ mật đây không có nghĩa là bí mật gì đâu, chữ mật đây nghĩa là kín đáo. Kín đáo hay là có những cái phần vi diệu, có những cái phần mà khó mà người đời mà thấy được, trong khi mình tu thiền mình sẽ thấy. Mà cái thấy đó thì không có nên thố lộ ra ngoài. Trong kinh Lăng Nghiêm những cái quyển sau đều có nói điều đó. Cho nên người nào tu tập mà cứ nói tôi chứng đến ông này, tôi chứng đến quả vị kia, đó là nói sao? Đúng quá. Nói sao? Mà cái đó kêu đại vọng ngữ. Trong nhà Phật nói những cái hạng người mà đại vọng ngữ không cho sám hối. Quý vị rõ, biết rõ lắm. Khi mà người ta được một cái của gì quý báu rồi, không phải là ích kỷ đâu. Chỉ cái chữ mật này nói lên cái điều đó đó, phải chữ gì cái cục gì đó. Để không khéo nó mất, mà hãy nói ra là nó tan. Điều đây là cái vấn đề tu này. Câu thứ ba, nhân ngã tu hòa, chứng vô hữu. Nhân ngã tu hòa, tức là Phật nhân tu chứng liệu nghĩa, nhân ngã tu hòa. Nhân đây là chỉ cho nhân sinh, nó cộng thêm cái ngã. Ngã đây là chỉ cho mỗi người, mỗi người có cái bản ngã. Còn chữ nhân là chỉ cho tất cả mọi người, nhân loại, nhân sinh phải tu hoài đó, phải làm sao thực hành cái hòa. Nếu muốn cho chân tâm hiển lộ ra mà không có tập cái tánh hòa, đụng đâu cây đó, đụng đâu cải đó, đụng đâu đó, đắp đâu đó thì được. Cho nên phải hòa trước, để chi? Để mà chứng cái vô hữu. Chứng vô hữu là sao? Chứng cái không có thể nói được, tức là vô hữu. Không có thể nói được. Chứng vô hữu là cái đó. Cái mà mình còn nói được, cái mà mình còn diễn tả được, cái mà mình còn gọi là phô bày được, thì cái đó chưa phải là đặc biệt. Mà chứng cái vô hữu đây là chứng gì? Tức là chứng cái bản tâm, cái chân tâm của mình. Trực nhận được cái chân tâm đó, nó rõ vậy đó, thấy chưa? Liễu thông nghĩa tuyệt, chư trần nhiên. Liễu thông được như vậy đó là lúc bây giờ. Liễu đây là rõ ràng, thông là thông suốt. Liễu thông đây là coi tất cả những nhân sinh vũ trụ một cách thông suốt, như mình thấy cái trái nắm trên bàn tay, gọi là liễu thông. Liễu thông nghĩa tuyệt, nghĩa là cái nghĩa đây tức là nghĩa lý, nghĩa đây tức là tất cả những cái gì mà để cho chúng ta nhận định bước đầu gọi là nghĩa. Đồ, cái chuyện này nói có đi nhiều quá, để cho chúng ta nhận định. Mà thêm cái chữ tuyệt đây á, là cái nghĩa nó đúng. không phải là có cái nghĩa sai. Để chi? Để mà dứt hết các cái cặp khiên. Cặp khiên đây là cái gì? Cặp khiên đây là cặp cấu, phiền não, tâm trược, cái bực bộ trong con người đó. Con người mà nói ra mà bực đó là cặp khiên đó. Khiên á nghĩa là đậu đậu. Trong cái khiên đây là khiên đi tới, khiên lui, lui trong người. Cầm, cầm là cùi. Cầm ai? Cầm khiên, một danh từ trong đạo. Nghĩa là vừa là bụi bặm mà vừa là tẩu lỗi, tất nhiên là người ta gọi là trầm cấu. Nếu mà nói trầm cấu thì có thể quý vị dễ hiểu hơn, chỉ cần thêm một danh từ hơn, hơn khóc tháo rồi quý vị. Bồ đề tát phổ vạn phương biên, đây là nói một cái tâm rộng lớn, cái tập cái tâm rộng lớn để rồi cho cái nó sẽ tới cái chân tâm nó hiển lộ đó. Bồ đề tất nhiên là giác, thấy chưa? Tát phổ đây là chỉ cho một vị Bồ Tát phải phổ độ chúng sanh, mà muốn phổ độ chúng sanh á là phải nhiều cái phương tiện, nhiều cái biên giới. Nghĩa là như thế nào? Mình muốn phổ độ tất cả chúng sanh á là mình phải biết đạo, mình phải biết tu, mình phải có phương tiện độ sinh, hạng nào mình giúp, cỡ nào, người nào, tánh tình thế nào để mình giúp. Còn cái chữ biên đây á, tất nhiên là chỉ cho một cái, cũng như là cái tính tình, phải biết cái bên nào này, phải biết họ cỡ nào này, tánh tình ra như. Nếu mà các vị Bồ Tát mà ra giúp đời, cũng như Đức Phật ra độ sanh, mà Ngài không có phương tiện, Ngài không có hiểu, thì không độ đời. Mà muốn như vậy phải thế nào? Phải tu và phải học, phải trực nhận cái bản tâm, cái chân tâm của mình. Câu thứ, cái câu mà vạn nhập thủ tâm lăng hiển quyền. Vạn nhập đây là chỉ cho hạnh nhập chứ. Khi con người mà đã thực hành được cái câu Bồ Đề Tát Phổ Vạn Phương Biên rồi á, thì bây giờ cái hạnh nguyện dễ đi vào, dễ thực hành. Hạnh nhập là vậy đó, chứ còn không khó ghê lắm, không phải dễ đâu. Thủ tâm lăng hiển quyền, thủ tâm là giữ được cái chân tâm. Chân tâm làm sao giữ nó? Là bởi vì lúc nào mình cũng biết cái con đường chân mà mình đi. Dầu cho mình sống trong cuộc đời này đi nữa, sống trong cái cõi đời gọi là ngũ trược ác thế này nữa, nhưng mà mình cũng phải biết, đừng để cho nó chạy theo cái ngũ trược ác thế. Thủ tâm là vậy đó. Lăng thiển quyền, cái chữ lăng này là nói không phải này theo cái nghĩa thường mà chúng ta hiểu, là bởi vì thủ lăng nghiêm đó, cái chữ lăng hiểu mình. Mà định đây nói theo một cách dễ hiểu á, định không phải là khô định, định phải chuyển, phải sống động, phải sôi động, chứ không phải người ngồi thiền là như cây khô đâu, không phải người ngồi thiền như người mà ngồi ngủ đó đâu, không phải như thế. Nghĩa là sống động. Cái chữ lăng này nói là cái chỗ đó, nói là cái nghĩa đó. Hiển quyền tuy vậy nhưng mà để rõ những cái gì thế gian pháp, những cái gì mình phải biết ở trong thế gian, trong cảnh đời này như thế nào gọi là hiển quyền. Nghiêm hành tánh tướng tùy duyên dụng, nghĩa là mình phải biết cái tánh thế nào, cái tướng thế nào, phải nghiêm hành, phải nghiêm chính mà thực hành những cái chuyện đó theo cái nhân duyên mà ứng dụng. Quý vị biết tánh tướng không? Tánh là chỉ cho cái bản tánh vô hình tướng của mình. Tướng là tất cả sự tướng bên ngoài, xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, vuông, tròn, cái gọi là tướng, tướng trạng. Thì bây giờ tất cả nghiêm hành tánh tướng tùy nhân duyên, cái là tùy theo góc độ, tùy theo nhân duyên, tùy theo chỗ để mà mình ứng dụng. Câu chót nhất hóa vạn thù chiếu nhất nguyên, nghĩa là một đây là chỉ cho chân tâm đó. Khi mà chân tâm đã trở về trọn vẹn với ta rồi á, thì muôn may trong muốn cái gì trong đó cũng được hết, thiền ba ức qua thân hay là muốn cái gì cũng được hết. Khi chân tâm đã trọn vẹn ngự trị nơi ta rồi thì nhất hóa vạn thù chiếu nhất nguyên, nó xoay cái trở về cái chỗ gọi là chỗ này, trở về cái bản, như là cái bản tánh sáng suốt tròn đầy của mình đây, nghĩa là nó một cách tròn sáng. Cái câu chót thiệt ra tám câu này ý chúng tôi muốn nói cái gì, là khi chúng ta còn đương mang thân này, còn được sống, thì phải chịu
cho đến cái phần chân, trước hết là ý thức, đại đồng là ý thức, vật lý đẳng siêu nhân là ý thức. Ý thức đó, đạo pháp như vậy đó, bản tánh như vậy đó. Nhưng mà sau đó là tùy, tùy duyên ứng biến, tùy duyên mà thọ dụng. Rồi, đến cái bài kế này nó trở thành cái bài thơ, cũng là mẫu chữ thành mẫu câu đó. Ở trên kia thì ba chữ trong một câu, xuống đây là mẫu chữ thành mẫu câu. Đại nhập kia thường luôn hiển chiếu. Đại nhập là gì biết không? Quý vị học rồi đó, đại nhập là không phải nhập bổn không hả? Đại nhập đây là dịch từ cái chữ Vairochana. Vairochana từ tiếng Phạn, ở trong tiếng Phạn là Vairochana.
Vairochana là cái gì nữa đây?
Đây nè, Vairochana. Nghe rồi các vị tổ bên Tàu dịch lại là nó rất giống vậy đó. Có cái chữ sau mình còn kiếm ăn được đây nè, chữ sau nè. Còn ba cái này nó khác là toàn trơn, không hiểu sao. À, tùy lô danh nè. Thấy không? Từ cái chữ đại nhập á, là từ nó Vairochana, tức là tùy lô danh nè. Tùy lô danh nè là chỉ cho biến nhất thiết xứ là chỉ cho pháp thân. Có ai mà hiểu cái từ chữ đại nhập hay không hiểu cái pháp thân hiểu, nó không biết gì còn hiểu. Đó. Thành ra trong đạo Phật chướng ngại bởi những danh từ đó chúng ta, cho nên phải giảng, phải giải như thế này nè. Không thôi đọc bằng tiếng Việt, bằng chữ Việt đó, người ta đưa cái bản chữ Việt mình đọc đó không hiểu nói. Đó. Đại nhật tức như là Vairochana là tùy lên, tức là chỉ cho cái bản tánh của mình khi nó mê, khi mà chúng ta mê lầm thì nó hạn buộc ở trong phạm vi nhỏ. Khi chúng ta ngộ rồi thì cả tam thiên đại thiên thế giới coi như là chúng ta lão thông biết hết. Đó, nhìn đó đó, đại nhật là như thế. Đại nhật kia, kia là chỉ cho cái tánh đó, cái pháp thân đó, thường luôn thiện. Thiệt ra thì cái bản tánh đó, Vairochana đó, luôn luôn nó có trong người mình. Nói một danh từ khác của cái chữ đại nhật là chúng ta. Nhưng mà phải giải danh từ để cho quý vị biết là cái danh từ như thế. Chứ sự thật đó là chỉ chân tâm á. Bởi vì cái chân tâm kia thường luôn hiển chiếu. Hằng ngày chúng ta sống đây là sống như cái bóng của chân tâm, chứ chưa phải là chân tâm. Nói tâm, nói tánh, nói chân là cái bóng dáng. Mà cái bóng dáng cũng như mặt trăng thứ hai, hoặc là ở dưới nước, hoặc là khi chúng ta nhìn thấy mặt trăng ấn trong con mắt thì thấy có mặt trăng thứ hai. Nhớ cái này, mấy cái thí dụ hay lắm. Chúng ta ấn con mắt cái thấy cái đèn cũng hai và thấy mặt trăng cũng hai. Nhưng mà cái mặt trăng thứ hai đó có phải là mặt trăng không? Không. Nhưng mà có phải là không phải mặt trăng không? Không, nó cũng là từ mặt trăng đó. Khi chúng ta có vọng động thì thấy nó là thứ hai. Nhưng mà khi mà hết vọng động rồi thì thầy làm cái gì đó? Thường hiển chiếu hiển lộ luôn luôn. Cho nên ai mà tu tập tới cỡ nào, đừng nói gì tới chứng ngộ chi, thường thường thế gian đây, những người nào học đạo hoặc là tu niệm tới cỡ nào, nhìn qua thế, nhìn qua gặp một vài lần, một vài lần giúp đỡ tu hành tới cỡ nào, tu cái hành gì biết đó. Mà biết như thế tất nhiên là cũng nhờ cái đại nhập đó hiển chiếu mới biết được. Câu thứ hai, Phật pháp quyền lý diệu chân nhiên. Nói về cái giáo pháp của Phật thì cái giáo lý nó quyền diệu lắm, nó đặc biệt lắm. Thấy chưa? Chân nhiên là chân lý. Cái chân lý này Đức Phật không phải là sanh ra chân lý, mà Đức Phật tìm ra chân lý. Rồi nói lại cho mình, cái chân lý nó sẵn có đó. Cái chân lý nó không có ai độc quyền được hết. Bây giờ mình tu rồi sẽ trở về chân lý đó. Đức Phật đã trở về chân lý đó rồi. Mình chưa trở về chân lý đó là tại vì mình vọng tưởng điên đảo. Còn bị vọng tưởng điên đảo là không bao giờ thấy chân lý đó. Câu thứ hai nói lên cái điểm đó đó. Đảnh cao sáng tỏa tâm thiền. Làm sao mà đi tới cái chỗ cao siêu cho cái tâm chúng ta.
bổn nguyện,
tùy theo cái cách tu. Cũng có nhiều người người ta dám là thâu nhiếp một lần hết. Nhưng mà có nhiều người muốn thâu nhiếp như thế mà không đủ trí lực. Có nhiều người chẳng tu có một môn thôi, một đường hướng thôi, thành công. Trái lại cũng có nhiều người tu một kiểu một hướng thất bại.
Cho nên nó tùy tùy theo cách tu.
Cho nên người ta phải làm sao cho nên đi đúng chỗ, đúng mức là vậy đó. Như không chịu hữu, phá tiền vô minh. Mình phải làm sao cái chữ như này nó giống như chữ trơn. Quý vị cứ hiểu cái chữ như này giống như chữ trơn là trơn không chịu hữu, phá tiền vô minh. Tiền đây nghĩa là gì nè?
Chịu hữu chưa?
Tiền đây là cái sự ràng buộc. Tiền miên nó ràng buộc mình, nó cột chặt.
Thì có nhiều khi mình...
Tiền miên đây là sự ràng buộc trong cái cảnh thống tâm. Tối thiệt là tối, nhưng là mình cứ cho là sáng. Thấy nó tối, nhưng mà nhờ cái thấy cái tối đó, rồi cũng cứ hô lên là cho sáng, cho cái sáng. Khổ ghê lắm trong cái tường đâu. Phá tiền vô minh tức là phá cái sự ràng buộc vô minh từ ngàn xưa tới bây giờ. Bây giờ phải làm sao để mà phá? Việc là tuy là dễ, nhưng mà nếu không biết cái cách á, không phải là dễ đâu. Chúng ta mong sao quý vị mà trình độ cũng như cỡ khả năng, được không? Hãy tới cái phần mà giảng trong chánh văn này, hãy nói đâu ngộ đó, nó còn giống như ngày hôm nay. Thì bữa nay là nói tổng quát thành nó hơi cô đọng cho quý vị. Hơi đó. Chứ qua tới cái phần chánh văn thì giảng nó rõ ràng lắm, rất dễ hiểu theo tôi đoán á. Dầu là một em mà học cỡ bắt mới bắt đầu trung học nghe cũng hiểu. Là cái lối tôi giảng là không có khó khăn gì hết đó. Rồi. Như không diệu hữu phá tiền vô minh. Hiện bây giờ đây mình phá cái sự vô minh ràng buộc của mình ít quá đi. Phá ít quá. Cái vô minh thì nó dày đặc thôi. Còn mình phá một ngày đâu có chút. Cũng như nhiều thấy không? 24 tiếng đồng hồ nó tối tăm nó dày đặc. Mà mình phá đâu có nửa tiếng. Con tiếng rồi nó cũng trở lại. Nó khổ, giờ phải làm sao chứ không lẽ nó để về chịu thua nó sao? Lai đáo ấy cần sanh vọng tưởng. Nếu không khéo cái vô minh đó, cái ràng buộc đó, nó trở lại nữa, cứ trở lại cái quả trần này. Lai đáo ấy cái sự đó, nó sẽ cứ đến với mình. Cái vô minh nó cứ đến với mình. Đây là không nói tới vấn đề sanh tử luân hồi chi mà nó cho nó thuê chuyện. Cái sự mình ràng buộc vô minh đó, nó cứ đến với mình, rồi nó sanh ra không biết bao nhiêu vọng tưởng, hết lốt này tới lốt kia, cũng như khi mà sống đã có rồi thì nó ba đào bảy động luôn luôn, nó thôi nó không khi nào nó yên được hết. Thì bây giờ phải làm sao mình cặp gió với vậy, cho cái gió đời nó nhiều quá, nó gió hết cạnh này, nó gió cạnh kia, hãy mà có một lực may là nó dù khi nó bão nữa nghe, sóng thần nó rầm vậy đó, tới cỡ đó đi, nhiều khi vô nhà thương đưa nó tới cái mức độ đó, bị nó lên tột độ đi, bây giờ cũng còn nhưng mà đỡ, không đến nổi, còn có cái mức độ đó mà những cái luồng gió nó quá mạnh, luồng gió đấy là phong suy động đó, nghĩa là cái gió bên ngoài mà nó thổi đó, bây giờ phải làm thế nào? Mặc chú tà nghiệp chướng a nan, đây là nói cái tà ma chú của kêu là chú thuật của bên ngoài mà nó làm cho ngài A Nan phải bị nghiệp chướng gần mất nhân thể. Nhờ ngài Văn Thù, Đức Phật nói cái thần chú Lăng Nghiêm này đưa cho ngài Văn Thù kêu là truyền lại cái ý đó, ngài Văn Thù tới để mà giúp ngài A Nan. Ngài Văn Thù là tiêu biểu cho cái căn bản trí. A Nan tuy là học rộng nghe nhiều, thông minh trí tuệ đó, nhưng mà kêu là thông minh bất năng tịch nghiệp, phú quý vị miễn luân hồi. Cái người thông minh á không đối địch với cái nghiệp đâu, mà người ta còn nói thông minh đa áp mũi nữa nghe. Ta nói mấy người là thông minh nhiều còn áp mũi nhiều, có phải là mình nói không khéo. Phú quý vị miễn luân hồi, người giàu sang lắm mà chưa khỏi được nẻo luân hồi đâu, còn lẫn lộn nữa.
Một chết tới tiếp luôn nha. Là nói mới cái nhà mới mua nên mới khánh thành đâu có mấy tháng, bây giờ chết cũng trở lại.
mà trở lại nếu mà đủ cái thiện nghiệp, nếu đủ thiện duyên đó thì cũng làm chủ hoặc là nửa làm chủ nha. Có nhiều khi tiếc mà trở lại thì phải làm người thở, nếu mà trước đó tạo đến hành động gì xấu trở lại rồi cũng đầu thai trong một cái nhà nào đó, trở lại đó làm công để mà giữ của chủ nhà. Cho nên nếu phân để rồi quý vị sẽ thấy trong bộ kinh Lăng Nghiêm Đức Phật phân tích cho mình thấy nó mê mờ dễ sợ lắm. Chỉ từng cái thấy cho chúng ta, chỉ từng cái nghe cho chúng ta, chỉ từng cái gì trong cơ thể chúng ta thì Đức Phật chỉ đều là vọng hết. Mà phá hết cái vọng đó rồi thì mới rỉa cái chết hết. Phật lắm. Mặc chú tà nghiệp chướng ngang nan, tại sao mà có đưa cái mặc chú là bị vì chỉ có cái thần chú cao thượng này mới phá được những cái vọng trầm của chúng sanh, nhất là về cái sắc dục của đời. Ai bất trọng bất sanh ta bà mà thì mất nhất bất quy Phật quốc tịnh độ mà, thấy không? Thành ra cũng là cái ý nghĩa nói lên rằng phải làm sao để mà giải tỏa cái vấn đề đó. Nếu không giải tỏa được cái vấn đề ái, vấn đề dục thì lại không siêu thoát, còn trở lại nữa. Mà trở lại nữa thì biết còn nhớ tiếp tu nữa hay không? Bây giờ thân nhớ tiếp nè, rồi trở lại nhờ cái tiếp tu bây giờ cái trở lại lên làm hoàng đế hoặc là lên một nhà triệu phú cũng được. Các thì dở đâu tu, đầu cái tên bạc nó cũng hết ngày giờ rồi thì dở đâu nữa tu. Nhưng khi đến cũng kịp, nghĩa là cứ nói rồi cứ để luôn đó, nó nhiều quá đi, không còn cái ngõ nào tu, cho nên mình ít ít dễ tu đó. Cho quý vị không phải là vô phước đâu, ít ít như vừa đếm sơ sơ đủ chi dụng cái sắc thân thôi, dễ tu. Còn bữa nào mà quý vị cứ thấy nè, mà vô khá khá nè, nghĩa là cỡ chừng cứ triệu triệu, cứ đếm, đếm rồi suy nghĩ nữa chứ. Không biết cái loại này nó theo một loại nè, loại này nó theo một loại nè, loại máu để theo máu cũ, để theo cái kinh nghiệm cái đó, cái niệm Phật đó. Thấy không? Nó cũng khổ lắm, cho nên không có cũng khổ, mà có cũng khổ, mà biết cũng khổ. Nếu chúng ta biết thì không có khổ. Thì nhờ đó mà không biết tu nữa, đúng. Nghĩa là hạng mà làm trưởng giả hay làm vua là bởi vì người ta đã có tu nhiều kiếp rồi, không phải dễ đâu. Mà lên nhớ tới cái kiếp đó mà nhớ được tu huệ nữa, bởi vì phước người ta sẵn rồi. Bây giờ tu huệ nữa, cái con đường chứng ngộ dễ lắm. Nhưng mà bách trung hữu nhất hữu nhị, trong cái số trăm đó chỉ một hai người, chứ không phải là vị nào cũng có đâu. Chỉ có lắm. Nhờ ví dụ như hầu vua Tâm Bà Ta La, vua A Dục, hay là vua Ca Ni Sắc Ca, hay là vua Ba Tư Nặc, phải nhờ gần giáo pháp, gần Đức Phật, chứ không phải dễ đâu, không lắm. Nhân lòng nhân tầm chứ, nhân tầm biện lý thế gian. Nhân tầm đây tức là cái nguyên nhân chúng ta phải luôn luôn theo theo một cái thế trí biện thông đó, theo cái thế trí biện thông của đời. Cho nên người nào mà học ở ngoài đời khá, học đạo tu niệm dễ lắm. Bởi vì Phật pháp bất ly thế gian pháp, học ở ngoài đời khá rồi, vô nghe đạo rồi, vô tu tập mình nói đâu thì không đến nỗi khó. Còn nếu mà trình độ ở ngoài đời kém á, vô học đạo khó lắm. Nghe thì nghe nhưng mà không thấm nổi. Thì cái câu này cũng nói cái chỗ đó, đời đạo song song đó, nhân tầm biện lý thế gian, nó cũng phải theo cái trí biện tài của thế gian. Bởi vì bỏ thế gian thì làm gì có xuất thế gian, bỏ cái nước đục làm gì mà tìm nước trong được. Ý nói vậy đó. Tu phi thị kiến phục hà ma đăng. Ma đăng là chỉ cho cái vòng nghiệp, có lịch sử là chỉ cho ma đăng già nữ đó, nhưng mà sự nay là chỉ cho cái vòng nghiệp. Mà vòng nghiệp là gì? Tức là cái sự tham vọng nghiệp, hay là nói một cách rõ ràng ra đi, tức như là tham dục của thế gian. Tu phi, bởi vì cái chữ cái câu này nó nằm ở trong kinh Lăng Nghiêm, có cái câu kêu là kiến phi thị kiến, kiến kiến phi thờ, kiến dù năng kiến, kiến bất năng cầu. Cái chữ kiến này đó tức như là thấy, bốn câu đều có cái chữ kiến hết, là kiến phi thị kiến, nghĩa là ý muốn nói như thế nào, cái sự thấy của chúng ta nếu mà không hàng phục nó được đó là vô cùng nó có sạch điện. Bởi vì cái thấy nó nguy hiểm, cái nghe nguy hiểm đặt đi. Cho nên là trong chánh văn Phật chỉ cái hại của cái thấy là sao. Cái thấy mà khi
mình hàng phục được nó rồi thì nó sao? Vậy cho mình thấy. Nhưng mà hiểu được những cái đó rồi á, rồi mình không biết nào được thấy, cái nào không được thấy, phải luyện tập ở bên trong. Nên ở đây nó là tu phi thị kiến, thực hành sửa đổi cho được cái thấy nào là phi, phi nghĩa là chẳng phải quấy. Còn thị là phải, phi với thị tức là phải quấy cho nó dễ tên, để hàng phục ma đánh. Biết cái nào nó là phải, cái nào nó là quấy, cái nào nó là chân, cái nào nó là vọng thì mới hàng phục được. Mình không biết giặc nó trú ngụ chỗ nào thì làm sao mà thắng giặc. Mình chưa biết đâu là phi, đâu là thị thì làm sao mà mình thắng được. Đi nói vậy đó. Chứng tâm thông thường hành vô trú, tức là làm sao mình chứng được cái tâm của mình, cái tâm hàng ngày này nè. Đi đứng đặt đầu giao thiệp ăn nói đó, làm sao mà mình nhẫn chân được cái chuyện là hàng ngày đây nè. Chứ đừng có nói đâu xa, bây giờ đừng có nói cái đâu xa. Chứng tâm thông thường hành vô trú, cái tâm đó nó không có phải trú ngụ một chỗ nào. Tuy nhiên bất biến tuy nhiên là mà mình sử dụng nó cho đúng, mình quyển chuyển nó cho đúng, đó là tu. Mình đốt hương, mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình ngồi thiền suốt ngày mà mình chưa biết cái quyển chuyển nó xả thiền ra rồi, bị nó lâu kéo, là cũng xả như là thôi thời kinh rồi, hầu hướng ra rồi, rồi cũng bị nó lâu cuốn, là bởi vì cái thời của mình tu đúng quá. Đầu tiên là quý vị không thể nào mà bỏ hết cái tiền giờ mà tu hết được, là bảo vì còn phải làm việc tạo nữa. Có nghĩa là như thế nào? Một ngày 24 tiếng mà vị nào mà có kêu là chuyển tu được á, thiền hoặc tịnh hoặc quán tưởng hoặc là tụng kinh á, thì nhiều lắm là phải thực hiện lại. Có gì nào là ba tiếng? Ba tiếng không có. Nửa tiếng. Nhiều lắm là một. Một tiếng. Chúng có ngày nhiều. Hả? Cái gì nào phải tiếng không? Chúng tiếng. Hay là tiếng thường nha, chưa chắc là chưa biết sao. Nghi quá. Được, nếu mà nhiều chừng nào tốt đấy. Nhưng mà dầu cho 2-3 tiếng đi nữa, bỏ lên với 24 tiếng thì thấy nó là sao? Không thì thôi, bây giờ nếu mà có ngắn ngủ nữa thì gắn tu trong giấc ngủ được không? Không, tu trong giấc ngủ á, hả? Ngủ mà nếu không có nhất tâm á, thì mộng trong ý thức nó quay hết cái cuồng phim lại nè, bằng ngày hãy làm cái gì, tối ngủ nó quay lại hết á. Có khi mà đi tiếp thì nó quay mấy cái phim trước, mấy cái phim mà chụp mấy lúc trước, mấy năm trước là phim màu nó quay lại sau này. Hoặc là nó phải quay những phim đằng trước nữa, có những cái phim đằng trước. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy sao mà, đêm nào cũng cứ thấy kêu là gì đặt trong cảnh. Có nhiều người mới nói chúng tôi là sao mấy tháng nay chúng con ngủ cứ dài ba đêm thấy chó cắn rồi. Vậy là không thấy cắn gì hết mà tức vậy. Đó là tại kiếp trước, kiếp trước. Còn cái đó là một phần rồi đấy, nói đó. Có, cái đó có. Nhưng mà có những cái gọi là chim bao 7 năm về trước, 15 năm về trước nó mới hiện. Thí dụ, đơn cử ví dụ như bây giờ quý vị thích hoa. Hôm trước con học những các cái loại hoa tên tuổi nó rồi, rồi mười mấy năm nay vì nó không có cái chợ chuyên ở bên ngoài cho nên mình không có trực tiếp hoa. Có một bữa nào họ đưa bó hoa, cái bó hoa đó mình thích quá, cách đây mấy chục năm về trước đó. Nhưng mà cái bó hoa chỉ đưa ngang qua cái thôi rồi mình đi về, chứ mình không có được giữ bó hoa đó. Tối cái bó hoa nó sẽ hiện, là vì nó có ở trong cái lòng mộng trung ý thức nó nằm ở trong á. Còn những cái chim bao mà thấy nó thuộc đời trước, bởi vì trong kinh Phật dạy chim bao nó có tới 4 loại chim bao, mà cái loại chim bao bình tĩnh nhất mà linh nghiệm nhất là một ở trong 4 loại đó. Chứ còn không phải là ở cái chim bao là nó cái nào cũng hiểu, không có đâu đó. Thì ở đây nói rằng chứng tâm thông thường hành vô trú, liễu nhất nguyên từ phụ giải bày, phải không? Tức là rõ được nhất nguyên đây là chỉ chân tâm. Bởi vì chân tâm nó trở về nguồn, nó có một thôi, nó không còn là hai là ba nữa. Đức Từ Phụ ngài đã giải bày cho chúng ta tường tận sau đây, nghĩa là sau những cái bài học sau đây thì ngài giải rất tường tận để quý vị thấy nghĩa duyên sanh diệt cần ai. Nói đến cái nghĩa lý mà chúng ta còn đưa cái nghĩa này nghĩa kia, nó duyên với cái sự sanh diệt. nói còn tương đối. Tuy là chúng ta nhờ cái tương đối đó để thấu hiểu cái tuyệt đối, nhưng chưa phải là tuyệt đối. Ví dụ như bây giờ quý vị hiểu cái nghĩa kinh rốt ráo cao, thì cái hiểu đó quý vị đừng cho cái đó là rốt ráo, bởi vì mình còn đương hiểu là đã tương đối. Bây giờ đi tới cái mức độ nào mà phải quên cái hiểu đó đi, để nó tự nhiên, cái hiểu nó tự nhiên, thì chừng đó mới chưa là mới thoát được. Cho nên ở đây nó nghĩa duyên sanh diệt tập hai. Thôi còn tới nghĩa thì nói, cho nên chúng tôi không muốn để cái nghĩa, mà chúng tôi phải để cái lý diệt một. Lý nó khác, nghĩa nó mất cái một tầng từ chữ, từ nghĩa rồi mới tới. Mà cái lý diệt màu á, là giai đoạn thứ ba. Mà nói tới cái diệu lý, nói tới nhiệm màu đây nữa là cũng là phương tiện. Bỏ hết cái đó rồi nó chạy qua. Nhưng mà nếu mà mình tự nhiên con bỏ hết thì làm sao bỏ được? Nhất là cái thế giới này. Cái thế giới gọi là thế giới mặt cầm hay gì? Cái thế giới tà bà này là thế giới Đức Phật nói nhờ nghe mà tổ đạo. Có những thế giới khác người ta không cần nghe, người ta dùng thấy mà tổ đạo. Có những thế giới dùng cơm mà ngộ đạo, như thế giới hương tích. Chúng sanh ở thế giới đó chỉ ăn cơm hương tích mà ngộ đạo. Còn mình ở đây thì ăn cơm mà nghe đạo, nghe được thầm lầm, đọc cũng có mà nghe. Nghĩa duyên sanh diệt tập hai, chư hành tánh gốc đáo lai bao giờ. Nghĩa là các cái sự tập hành, thấy cái tánh gốc, tánh gốc tự nhiên là cái gốc của cái bản tánh. Cái mà cái vòng tròn mà gọi là hoàn toàn sáng suốt đó, đáo lai bao giờ, nghĩa là mình phải trực nhận nó đến đây với mình đó, từ bao giờ. Cho nên thiền là người ta thiền phải nói cho mình, người ta hỏi, cứ hỏi rằng cái tánh, cái bản tánh đó, tức là kiến tánh thành Phật, thiền là kiến tánh thành Phật. Người ta hỏi nó từ đâu nó đến đây nó để làm gì, rồi bây giờ tương lai nếu mà như thế này, như thế kia, rồi nó sẽ đi đâu nữa. Người ta phải được nhận cái đó, thiền là cái đó. Mà cái đó thiền không phải ai giải quyết cho mình đâu. Cứ nhất tâm, nhất đức lo thiền đi, đúng phương pháp rồi lắm. Rồi tự nhiên, sẽ trả lời. Cái tự nhiên đó nói không có nghĩa là từ ở đâu nó tới, không phải như vậy đâu. Thì tâm chúng ta nó sẽ xem. Người nào sáng cỡ bao nhiêu, thì cái câu trả lời đó, nó tới cái mức độ bấy nhiêu. Người nào mà sáng cao thì cái mức độ nó trả lời một cách hết sức sáng. Người nào toàn sáng như Đức Phật. Cho nên tôi nói những vị Phật tử sẽ không khác luôn. Nó cái mức độ thành tinh gì mà hướng được một cái chút hương vị đó thì thấy cõi trần này không được gì. Hai người thế nếu không thì tôi cũng nghĩ chung phải làm sao mà hướng cho được cái gương đi giải thoát. Mà giả sử trong cuộc đời này mới vừa được nhận cái gương đi giải thoát đó mà chưa thành Phật thì nữa, nhưng mà cái kiếp kế tiếp này á thì Phật. Cho nên tôi mong sao mà quý vị nghe được bộ kinh Lăng Nghiêm này rồi thành Phật hay là chưa thành Phật, cái chuyện đó chúng tôi chưa dám đặt chắc, nhưng mà biết đâu là vọng, đâu là chân, cho cái con đường đi nắm chắc trong tay, bản đồ chắc chắn trong này đó. Chứ rồi hắn bồ lắc cạn sâm mơ biển ái. Bồ đây tất nhiên là chỉ là giác ngộ, bồ thì đi bồ đề hay bồ đạt. Bồ có cái tánh gọi là giác ngộ rồi á thì mới lắc cạn được cái sâm mê biển ái được. Cái cõi thế gian này sâm mơ biển ái nó quá nhiều, sông mê gì đâu giống nhau. Chứ cái biển ái khổ lắm, tức là ái hà thêm sức lãng là vậy, khổ hải vạn rùng ba. Tác phong ba ấy lại từ đâu? Tác phong ba đây tất nhiên là chỉ cho một cái gió, một cái cảnh trời, một cái sóng gió, nó lại từ đâu? Là nó lại từ vọng động vọng chuyển. Nếu mà chúng ta diệt trừ hết cái vọng động vọng chuyển đó rồi á thì nó giải thoát. Vạn hành tấu yếu cao sâu, nghĩa là làm sao để mà thập hành. Chữ vạn đây có nghĩa là mấy tập, gắn là tìm cái thắng duyên từ cái từng cái thiện duyên để mà thập hành một cái sự mà cao siêu tấu yếu, nghĩa là rất là quan trọng. Hạnh
chân không ấy hết sầu nghĩ chiêm, được cái chân không đó, cái chân không tức nghĩa là chân tâm, thì được cái đó rồi thì hết bao nhiêu cái âu sầu, cái nghiệp chướng, cái duyên lý của cuộc đời này không còn nữa. Nên khi mà hiểu được đạo rồi thì chúng ta phải chuyển từ cái cảnh vật bên ngoài cũng chuyển, rồi từ ở trong tâm cũng chuyển lòng, từ ở trong gia đình quyến thuộc thân thuộc lòng chuyển lòng. Đó, thì phải làm sao để mình chuyển độ mình, độ người, đó gọi là thương, đó thương mình, thương cả gia đình bà con, thương cả pháp giới chúng sanh là chỉ có cách đó. Còn cái nghĩa thương mà thương theo thế gian đó thì thường thường ta gọi là thương lạ, thương có nghĩa là hại, kỳ nhưng mà sao định nghĩa là kỳ đó, thương có nghĩa là hại, tức là còn cái, cho nên trong đạo Phật gọi là từ bi đấy, từ bi tức là cái lòng thương tai nạn. Còn câu nữa, thủ chân kinh hai tuyệt cách giác, thủ tất nhiên là hồi nãy tôi đã nói thủ lăng nghiêm kinh đó là một kinh nói về chân lý để mà khai thông, để mà truyền trì cái cách giác, tức là cái bản tánh giác ngộ sẵn có từ xưa tới bây giờ. Lăng tinh thông tâm cảnh diệt tan, tất nhiên là luôn luôn là chúng ta cứ trao dồi, không trao dồi thân, trao dồi tâm, trao dồi hoàn cảnh để cho tâm cảnh không, bây giờ nó chỉ là một. Sở dĩ chúng ta hiện bây giờ chưa phải là một là vì chúng ta thấy tâm với cảnh nó là, đến cái khi nào mà ngộ rồi thì thấy tâm cảnh là một. Đó. Còn thể mà thấy tâm cảnh là hai là phải làm tốt nữa, nghiêm hạnh nghĩa, biến rõ ràng, nghĩa là nghiêm chính mà thực hành. Khi mà nghiêm chính thực hành rồi thì thiện biến rõ ràng. Đây là ý muốn nói cái kết quả đó. Người mà nghiêm chính thực hành thì từ từ những cái gì màu nhiệm, những cái gì màu nhiệm ở trong con người chúng ta sẽ cho chúng ta biết hết. Còn khi chúng mà cái cho chúng ta biết đó, danh từ nhà Phật gọi là chứng đạo đó, ngộ đạo đó, thành Phật đó, không có gì khó hết. Thế nên chỉ đòi hỏi mình phải hành, không hành. Hành khó hay dễ đó tại mình, tại xung quanh mình. Bổn lai diện mục niết bàn kinh trung, bản lai diện mục tất nhiên diện là mặt, mục là mắt, bản lai là từ xưa đến nay, tất nhiên là chỉ cho mặt và mắt thật của mình từ xưa đến nay là chỉ cho chân tâm. Tất cả những danh từ đó là chỉ cho chân tâm hết. Thường thường ta nói mình phải tu làm sao cho được cái bổn lai diện mục, tất nhiên là trở về với mặt thật của mình, trở về với con mắt thật của mình. Chứ bây giờ đây chưa phải là mặt thật hay mắt thật của mình đâu. Thì bây giờ mình mang mình có đây là thì giả. Thì giả không phải thứ thiệt của mình đâu. Bây giờ mình phải tìm cái thứ thiệt của mình gọi là bản lai diện mục. Niết bàn kinh trung. Niết bàn cũng nằm ở trong kinh. Trong kinh này đến đây. Rồi. Bây giờ dưỡng thở ở đây tôi đã nói rồi. Bây giờ bây giờ dưỡng thở tức là đọc lại cái bản lai diện mục. Bất cứ ai muốn tới một kinh thành xa lạ, nếu không hiểu rõ đường xa lớn nhỏ quanh co, nếu không có bản đồ nắm chắc trong tay, thì không tài nào không bị lạc đường sai hướng, tổn phí nhiều thì giờ quý báu kiếm tiền. Dễ dàng. Chỉ là quý vị đọc lại và hiểu thôi. Nhớ thôi, đừng dễ hiểu cho mất hết. Là một rồi nè. Cái thí dụ thứ hai. Kẻ vào trong biển cả mênh mông, nếu thiếu kim địa bàn chỉ hướng, thì khó mà vượt qua vạn dặm trùng dương trở về bảo sở an toàn. Nếu không có một cái kim của cái địa bàn thì khó lắm chỉ hướng cho mình đi đó. Đó là thí dụ thứ hai, nói dụ trước rồi còn nói pháp sau. Cũng như tướng sĩ ra ngoài mặt trận, nếu không có binh thơ đồ án thì làm sao chỉ huy thắng được quân thù, mang lại trật tự an ninh cho dân chúng xứ sở. Đó là thí dụ thứ ba.
thay những người làm thợ mà không có quy củ, tức là thước vuông thước tròn à. Quy củ đây là thước vuông và thước tròn của mấy người làm thợ đó, thì khó mà đắc thành những thứ đồ đạc thiện xảo tinh vi. Là phải làm cho đấy có vậy thôi. Như bây giờ có những điểm cũng khéo tay cũng làm cho người không tới đâu đâu, chứ không có thước tóc nếu mà có chưa là quy củ. Hành giả bây giờ mới tới học pháp nè, ở đây là bốn cái thí dụ, nhớ bốn cái thí dụ. Bởi vì khi quý vị học nghe, tất nhiên là mình nghĩ rằng mình phải tự lợi và lợi ta, tự lợi là mình biết để lợi cho mình, hãy nhớ cái này để gặp những các bạn đạo để nói chuyện là lợi ta đó, lợi lắm. Hành giả muốn được tiến tu đạo nghiệp, hành giả là người tu, người thực hành gọi là hành giả, muốn được tiến tu đạo nghiệp phúc tuệ trang nghiêm thì phải có bản đồ tu Phật, phải có một cái bản đồ tâm chất trong tay để biết rõ đường hướng mà thực hành lý chân. Để chi nữa? Để tránh xa bao nhiêu sự nguy hiểm của nội ma ngoại chướng. Mình tu hành trong đó, trong thì ma, ngoài thì chướng. Trị ở ngoài xong rồi, bị ở trong. Ở trong trị xong rồi, bị ở ngoài. Cái nội chướng ngoại chướng dĩ tiệp tiêu không phải dễ đâu. Ác hữu ác ma dĩ bình lị không phải dễ đâu. Để chi? Để theo thứ lớp mà tu chứng đạo quả, khỏi xa vào tam đồ ác đạo. Quý vị biết tam đồ chưa? Là ba đường khổ, là địa ngục nè, ngạ quỷ là ba, súc sanh. Nhất là trong thời kỳ pháp dược ma cường này, là nghĩa sao? Pháp dược ma cường này. Pháp dược ma cường. Pháp đây là chỉ cho giáo pháp, chỉ cho sự tu. Chúng mày pháp đây là chỉ cho nước pháp mà mình đọc lớn mà giờ tôi tiếng pháp là ông nó sợ nghe không? Là chỉ cho cái đường tu mình nó càng ngày càng thiện. Còn nói tới cái gì mà vọng tưởng bên ngoài, cái gì bên ngoài á thì lại mà ngồi mà bàn luận việc tu việc niệm coi. Mà nếu mà ngồi chung chung mà bỏ ra ngủ tại chỗ sắc thôi thức suốt đêm con là không có buồn ngủ. Mà ngồi thiền đổ chừng nửa tiếng thì gục lên gục xuống rồi. Nó giác đèn trộm đi rồi cũng gục lên gục xuống nè. Đó là pháp dược ma cường. Hồi xưa là khác. Hồi xưa cái thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tưởng pháp, thời kỳ tưởng pháp đó, thì lại nói tới sự đời đó, thì người ta nơi nơi là ta. Mà khi nghe tới con đường giải thoát đó, thì thôi hâm mộ, hết sức hâm mộ. Bây giờ vượt nè. Khổ như thế đó, chứ không phải là dễ đâu. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm được một vài cái tôi làm sáu độ, nhiều đó là bốn cái. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm trở thành Đức Phật chỉ rõ giáo lý hạnh quả vô cùng sạch sẽ. Đức Phật cái nào là giáo, cái nào là lý, cái nào là hạnh, cái đặc vô cùng sạch sẽ. Đặc lắm lần rồi quý vị sẽ thấy, sẽ chỉ cho quý cái con đường, quý vị con đường đi thập tiến sao nè, thập trụ sao, thập hạnh, thập bảo hướng. Lâu nay quý vị nghe cái danh từ đó không ha, ở trong kinh này có chỉ thôi. Rồi đi một tuần như thế gặp ma chương gì, ma chương gì, với một cái hạng người tu lâu, hạng người tu mau, hạng điện nam sao, tiến nữ sao, ở trong đó nó sẽ thành cái người kinh nghiệm vô cùng thành mạnh. Hành giả cần phải biết rõ để khi thực hành, nhất là người tu. Nhưng mà cái điểm đó là nhất là người tu thiền. Tránh các sự nguy hiểm, tránh các điều chướng ngại trong các vọng kiến vọng chấp của mỗi người đã mang sẵn được lâu. Chúng ta mang nào vọng kiến, nào vọng chấp to, nào vọng không, không có chơn. Suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ, cái chơn nó đến với mình, nó le lói cho chút xíu thôi. Còn toàn là vọng hết. Luận đến diệu lý kinh Thủ Lăng Nghiêm trong hàng Phật giáo đồ, ai ai cũng ý thức được đây là bộ kinh cao quý nhất, phá vọng hiện chân, phá tất cả vọng động để mặt đi chân tách hiện độ, phá tất cả mây mù để mặt trời sáng hiện độ. Chúng ta hành giả thấu suốt, thấu suốt diệu lý kinh Lăng Nghiêm chẳng khác nào người như người thợ hiểu được Phật thước. Kẻ ra cầm thấu triệt binh thơ, thủy thủ nắm được địa bàn, lữ hành có bản đồ trong tay, chắc chắn thành công như thiên nhiên. Không thể chạy được nào nữa, tất nhiên là sẽ đạt được chí nguyện trong cái thời gian mình ra cái cõi này. Cho nên chúng tôi mong sau khi chị học kinh Lăng Nghiêm rồi, sau này chưa là chứng nhận được chứng tâm thành Phật hết, hay có thể mình tin được mấy chục lần, chục lần đã cao Phật trong biết đó. Cái thành nhân gắn thành á, đó là cái lời nguyện của tôi mà cũng chính xác lắm, chứ đừng có nghĩ có nhiều người nó chắc khó thành Phật. Thành Phật là gì? Là giác ngộ. Mà mình nắm chắc cái bản đồ rồi thì chưa có chút nào đi nữa, đâu có gì đâu, không có gì có nữa. Còn nếu mà không đi tôi đang chịu chuyện là hạnh phúc.